Chương 16 Cái ác bên trong con người. Chết là đau khổ.
Chúng ta không cần phải học về thuyết tiến hóa của Charles Darwin để thấy rằng quy luật đấu tranh sinh tồn là một thực tại trần trụi. Một số người ắt nghĩ rằng đây là trạng thái tự nhiên của đời sống. Cùng cách duy nhất chúng ta có thể sống là đấu tranh giành giật sự sống với những sinh vật khác, bởi vì sự liên tục của đời sống lệ thuộc vào quy luật đấu tranh sinh tồn. Chỉ khi mạnh bạo dấn vào cuộc đấu tranh ấy, thì cuộc sống của chúng ta mới tồn tại. Đó là một cách nhìn sự vật, nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta đồng tình với cái ác. Chúng ta coi việc giết hại các loài vật là việc đương nhiên, thế nhưng các loài vật không tự coi việc chúng tồn tại là vì chúng ta, và chúng cũng chẳng coi việc bị hy sinh là đương nhiên và không thể tránh được. Cái chết có nghĩa là đau khổ đối với các loài vật cũng như đối với con người. Gạt bỏ sự đau khổ như thể chỉ có mạng sống của con người là quý báu, tất nhiên là biểu hiện cao độ của sự ích kỷ. Triết gia Mỹ Ralph Waldo Emerson viết: "Bạn vừa ăn một bữa tiệc thịt nướng và dù cho lò sát sinh có được thận trọng che giấu ở khoảng cách xa đến mấy, vẫn có sự đồng lõa của chúng ta trong việc giết hại sinh vật." Chúng ta có thể nào nói rằng mình chẳng bao giờ dưới bất cứ hoàn cảnh nào phạm vào tội sát sinh? Ở khắp nơi, gia súc bị chúng ta giết hại mỗi ngày. Một người viếng thăm lò sát sinh ở Denver báo cáo rằng hàng trăm ngàn gia súc bị dẫn dắt vào một lối đi hẹp có vách là tường xây, và cuối lối đi đó là một cái máy dán một đòn chí mạng lần lượt vào đầu từng con vật bằng việc bấm nút. Một số con vật hoảng kinh và cố lùi lại, nhưng chúng bị cản trở bởi những con đang dồn tới phía sau, và tất cả cuối cùng đều bị hạ gục. Để thỏa mãn nhu cầu thực phẩm của con người, kịch bản này được diễn lại trên khắp thế giới, ngày này tiếp qua ngày khác, cứ thế. Và cũng chẳng phải chỉ có gia súc mới bị giết. Bao nhiêu sinh mạng của các loài vật bị hy sinh?
Cứu một mạng sống và lấy đi những mạng khác.
Câu chuyện Urashima Taro rất quen thuộc ở Nhật Bản. Có một người câu cá là Urashima Taro đi trên bờ biển và thấy lũ trẻ đang hành hạ một con rùa biển. Ông giảng cho lũ trẻ rằng phải tử tế với loài vật, nhưng lũ trẻ không nghe. Cuối cùng, ông đành phải mua con rùa biển từ bọn chúng, đưa nó lên chiếc thuyền của ông ra ngoài khơi, rồi thả cho con vật được tự do. Vài ngày sau, khi ông đang câu cá trên thuyền, con rùa mà ông đã cứu bơi lại gần và đề nghị đưa ông tới thăm Long Cung dưới biển. Taro đồng ý và theo rùa biển xuống chơi dưới Long Cung một thời gian. Những đứa trẻ được kể cho nghe câu chuyện này là để khuyến khích chúng có tấm lòng xót thương loài vật, giống như nhân vật chính trong truyện. Tuy nhiên, có bao nhiêu trẻ em hoặc cả cha mẹ chúng ngừng lại suy nghĩ về chiếc cần câu cá trên vai Taro. Chiếc cần câu đó là một công cụ để lấy đi mạng sống của loài cá, mà đây là điều Taro vẫn tiếp tục làm hàng ngày. Lẽ ra ông phải bẻ gãy chiếc cần câu đó và quăng nó đi. Làm sao có thể bình thản lấy đi mạng sống của hàng chục ngàn sinh vật mà lại tỏ ra từ bi bằng cách cứu mạng sống của một sinh vật thuộc chủng loại khác? Thế nhưng cách sinh nhai của Urashima Taro tùy thuộc vào cái cần câu. quăng nó đi, hẳn là ông sẽ đói khổ. Nơi đây, chúng ta thấy được giới hạn của mong muốn trở nên một con người đạo đức. Mặc dù có thể cứu được một sinh mạng, ông không thể sống mà không lấy đi sinh mạng của vô số những con vật khác. Đây là tình huống không thể cải sửa được của Taro. Câu chuyện thực ra là một bức tranh về tình trạng con người. Nhà phân tích tâm lý Carl Jung viết: cái ác không hồ nghi gì cư trú bên trong con người, có kích thước khổng lồ.
Ở những điều kiện phù hợp, tôi, Thân Loan, có thể làm bất cứ điều gì.
Như Đại sư Thân Loan tự bạch, chúng ta là loài thú, có thể làm bất cứ hành vi nào, dù là độc đoán và khiếp đảm đến đâu. Thân Loan cũng thừa nhận rằng, ở những điều kiện phù hợp, bất cứ hành vi nào, Ngài cũng có thể làm.
Chứng kiến sự khốn cùng của kẻ khác.
Khi những dục vọng bị ngán trở, chúng ta phản ứng dữ dội. Còn khi chúng ta cảm thấy nhục nhã, cảm thức này sẽ tồn tại mãi cho đến lúc chết. Chiếc tự chữ Hán, chúng ta thấy chữ nộ là giận dữ kết hợp bởi chữ tâm, tức là tấm lòng, với chữ nô là kẻ đầy tớ. Kẻ phải làm đầy tớ hay nô lệ cho người khác thì chẳng bao giờ nguôi được sự cay đắng sân hận. Chúng ta luôn đổ lỗi cho kẻ khác những lúc nổi giận hoặc bất mãn. Chúng ta cũng sẵn sàng để loại bỏ bất kỳ ai chắn lối đi của mình. Cơn giận bốc lên khiến chúng ta quăng hết học vấn và văn hóa, không cần biết là ngọn lửa có thể hủy tất cả thành tro bụi. Vào một trong những thời kỳ lừng lẫy nhất của lịch sử Nhật Bản, Asano Naganori, 1667-1701, lãnh chúa trẻ tuổi và hống hách của quận Ako gần Osaka, bị một người đại diện của tướng quân Shogun coi thường. Về sau, chàng tấn công người đó ở lâu đài Edo trong cơn tức giận. Do hậu quả của việc phạm thượng nghiêm trọng này, Asano được lệnh phải tự làm lễ seppuku, tức là mổ bụng tự sát. Hành động nóng vội làm chàng mất không những một thái ấp sung túc mà còn mất cả mạng sống của mình. Câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. 2 năm sau, những samurai hay thị giả hầu cận trung thành của chàng báo thù cho cái chết và sự ô nhục của chủ bằng cách giết kẻ đã khiêu khích chàng. Tất cả 46 người này, đến lượt họ, lại nhận được lệnh phải làm lễ mổ bụng tự sát, và họ đều thực hiện. Kể từ đó, câu chuyện mang tên là chuyện kể về 47 lãng nhân, Ronin, tức là những thị giả không còn có chủ để phục vụ, nên đi phiêu lãng giang hồ, được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, như một tấm gương trung thần nghĩa sĩ và đạo đức tuyệt vời của đám thị giả. Nhưng từ một góc nhìn khác, nó cho thấy sức mạnh hủy diệt của tâm sân hận. Hướng về một đối tượng yếu đuối, sự giận dữ mang hình thức của bạo hành. Hướng về một ai đó mạnh mẽ hơn, nó lặn xuống thành nỗi ác cảm sâu xa. Khi sự nóng giận không thể bộc lộ trực tiếp, nó thường mang hình thức của oán hờn và ác tâm. Khi chúng ta bị một chuỗi những chuyện xui xẻo làm hoang mang, sự thành công của kẻ khác dễ làm ta nhức nhối. Chúng ta mong cầu sự bất hạnh giáng xuống những kẻ đó. Sự ghen tức thật đáng sợ, nên Đại sư Thân Loan đã ví nó như một loài rắn độc hoặc bò cạp sinh ra trong tâm trí con người. Nhà văn châm biếm Ambrose Bierce, 1842-1913, biên soạn cuốn Tự điển của quỷ, The Devil's Dictionary, định nghĩa hạnh phúc là một cảm xúc dễ chịu phát xuất từ việc chứng kiến sự khốn cùng của kẻ khác. người Đức còn có một từ riêng để chỉ việc này là Schadenfreude, hạnh tai lạc họa, tức là khoái cảm trước bất hạnh của kẻ khác. Người Nhật có câu tục ngữ, xa khỏi nhà mình thì đám cháy càng lớn càng vui. Cũng giống như vậy, ngắm đám cháy bên kia bờ sông, có nghĩa là nhìn vào những khốn khó của kẻ khác mà không quan tâm, bởi chẳng dính líu gì tới mình. Vui trong những bi kịch như thế là khiếm nhã. Chúng ta biết điều đó, nhưng nhiều người vẫn bị cuốn hút một cách bệnh hoạn bởi cảnh tượng ấy. Điều này nói gì về con người khi thống kê số người xem truyền hình và số ấn bản của những tờ báo lá cải bao giờ cũng tăng vọt khi có một chuyện tai tiếng lớn hoặc một thảm họa. Nếu những ý tưởng thầm kín nhất của chúng ta được phơi bày trần trụi cho mọi người nhìn thấy, sự việc sẽ ra sao? Chắc hẳn người ta sẽ gọi chúng ta là quái vật và tránh xa chúng ta.
Vì vậy, tôi vốn là kẻ chẳng tốt lành gì và cũng không có minh triết, cũng chẳng có chủ định nào sẽ chuyên cần tinh tiến. Cuộc sống của tôi chẳng có gì hết ngoài sự biếng lười và tâm hồn tôi chẳng có gì hết ngoại trừ sự trống rỗng, lừa dối và ti tiện. Tôi đã có ấn tượng sâu sắc rằng ở tôi không có sự chân thật nào.
Trích Thân Loan, Notes on Essentials of Faith Alone, chú giải thiết yếu của niềm tin đơn độc. Đại sư Thân Loan muốn nói, như các bạn thấy, tôi chẳng phải là một người tốt, cũng chẳng phải là một người có trí tuệ. Tôi là kẻ lười biếng và tôi không có bất kỳ cố gắng nào để ngay thẳng. Lòng tôi trống rỗng, tôi luôn buồn bực về những gì người khác nghĩ về tôi. Điều duy nhất tôi biết chắc chắn là trong tôi hoàn toàn thiếu vắng chân thực. Có ai ngoài Đại sư Thân Loan có thể đưa ra một tuyên bố thành thật như thế?
Chương 17. Cái thiện bị tẩm độc. Yêu cầu biết ơn. Bản tính ác độc của tôi không biết đâu là tận cùng. Tâm trí tôi giống như loài rắn độc hoặc bọ cạp. Những việc thiện tôi làm đều bị tẩm độc. Vậy nên phải gọi chúng là những hành sự giả dối và trống rỗng.
Trích Thân Loan, Hymns of Lament and Reflection, tụng về tham gian và phản tỉnh. Đại sư Thân Loan muốn nói gì khi diễn tả những việc thiện đều bị tẩm độc? Trước đây đã lâu, có một thiền sư mạo hiểm đi ra ngoài trong một ngày đông giá buốt và thấy co ro dưới chân cầu là một người đang run rẩy. Nhà sư cởi áo khoác của mình và ném xuống chân cầu cho người lữ khách. Người đó mặc áo, chỉ nhìn nhà sư và không thốt lên lời nào. Nhà sư kêu với xuống, "Bây giờ ấm áp hơn một chút rồi chứ, phải không?" Tiếng đáp lại rất mau mắn, "Tất nhiên là thế rồi, ông nghĩ sao? Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như thế, hãy vui rằng ông là kẻ còn có áo để cho đi." Nhà sư vốn trông chờ những lời tạ ơn nồng nhiệt, xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm can. Mọi người ở Nhật đều quen thuộc với câu chuyện con chim sẻ bị cắt lưỡi. Một ông già nuôi một con chim sẻ mà ông rất cưng chiều. Một lần khi ông già đi ra ngoài, con chim sẻ ăn hết đĩa bột của vợ ông. Bà già giận dữ xách cây kéo ra và hớt lưỡi của con chim sẻ làm nó thành câm. Con chim khốn khổ bay đi. Khi ông già về nhà và nghe chuyện xảy ra, khiếp đảm vì sự tàn nhẫn của vợ mình, ông lên đường để tìm người bạn bé bỏng. Sau một cuộc tìm kiếm lâu dài và gian khổ, cuối cùng ông tìm ra con chim sẻ và cả hai sung sướng suốt cả buổi chiều. Khi đã đến lúc về nhà, con chim sẻ trỏ cho ông chọn một trong hai cái rương để mang về, một cái lớn và một cái nhỏ. không đắn đo, ông già lấy cái rương nhỏ hơn bởi vì nó nhẹ hơn và dễ mang hơn. Về tới nhà mới biết là rương chứa đầy châu báu. Bà già lập tức lên đường để đòi phần thưởng cho những công lao chăm sóc con chim sẻ. Đến khi được chọn lựa giống hệt như chồng, bà lấy ngay cái rương lớn. Hóa ra nó chứa đầy những con thú dễ sợ, tượng trưng cho cái tâm tham lam của bà. Lương Vũ Đế 464-549, nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, là một nhà vua hâm mộ đạo Phật, đã dựng vô số đền chùa, đóng góp lớn lao vào việc truyền bá đạo Phật ở trong nước. Khi nhà sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ tới Trung Hoa, Lương Vũ Đế đích thân chiêu đãi nhà sư như vị quốc khách. Khi có cơ hội đầu tiên để tham vấn, hoàng đế hăm hở hỏi vị lão tăng: "Kể từ ngày lên ngôi hoàng đế, trẫm đã cho xây dựng vô số đền chùa, bảo hộ chư vị tăng ni và làm hết sức mình để hoằng dương Phật Pháp. Theo ngài nghĩ, trẫm đã dung bồi được bao nhiêu phúc đức?" Bồ Đề Đạt Ma nói: "Chẳng có gì hết." Lương Vũ Đế bất bình: "Làm sao ngài có thể nói được như vậy chứ?" Vị khách kiên định: "Những việc làm của bệ hạ chẳng là gì hết, ngoài đạo đức không thật và việc thiện bị tẩm độc. Điều thiện mà chúng ta làm bị tẩm độc bởi chúng ta tự tán dương mình và kiêu mạn khi nhìn xuống kẻ khác là những người mà chúng ta cảm thấy thấp kém hơn và do đó ít thiện tâm hơn chúng ta."
Không thể làm điều thiện.
Chúng ta tự nhủ là chúng ta muốn giúp đỡ kẻ khác và tạo ra một sự khác biệt. Dĩ nhiên, điều đó nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Một nhà từ thiện gửi những cái bánh nhân dịp Tết cho các gia đình nghèo khó. Trong mấy năm đầu, ông nhận được những lá thư cảm tạ, nhưng rồi những lá thư này ngưng bặt và thay vào đó, ông bắt đầu nghe thấy những lời phàn nàn. Bánh năm nay tới trễ hơn bình thường, hoặc là bánh nhỏ quá. Người ta nói vậy, chán ngán, ông thôi không gửi cái bánh nào nữa. Dạng thức này lặp đi lặp lại vô cùng tận, trong kẻ khác và trong tự thân chúng ta. Chúng ta nghĩ là mình làm việc thiện xuất phát từ lòng tốt, để rồi bực mình khi kẻ tiếp nhận không đáp lại bằng lời cảm tạ, do đó sự rộng lượng hóa thành sự bất bình. Sau bao nhiêu thứ tôi đã làm cho các người? Chẳng mấy chốc, chúng ta đi đến quyết định chẳng bao giờ thèm giúp ai nữa. Người giả nhân giả nghĩa, hypocrite, tiếng Nhật gọi là ngụy thiện, có nghĩa là kẻ làm việc thiện cho những lợi lạc của chính mình trong khi lại nói là vì lợi lạc của người khác. Chúng ta biết rằng niềm vui của việc cho đi lớn hơn niềm vui của việc nhận. Có điều phiền toái là chúng ta thường chẳng bao giờ quên những gì mình đã cho. Nếu cho ai đó một khoản tiền mà không nhận được lời cảm ơn, chúng ta có cảm giác bị xúc phạm. Cảm giác ấy sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với số tiền mà chúng ta cho đi. Đó là vì trong đầu óc chúng ta, vật cho lớn hơn đại diện cho điều thiện lớn hơn. Một sự tặng cho trị giá $100 nhẹ hơn hẳn so với một sự tặng cho trị giá $1,000. Một sự tặng cho $1,000 là nhẹ tên so với sự tặng cho $1,000,000. Nhưng từ quan điểm Phật giáo, chúng ta có thể thấy cái ác ẩn nấp ngay trong hành động từ thiện. Một người nghĩ việc thiện mình làm là lớn lao bao nhiêu, thì cái ác hàm chứa trong tâm trí người đó càng lớn bấy nhiêu. Con người mà tâm chưa giác ngộ sẽ không có khả năng làm điều thiện chân chính. Nhà triết học Phật giáo là Đại sư Long Thọ Nagarjuna khoảng năm 150 đến 250 diễn đạt thực tại về việc làm từ thiện của con người như sau. Dù cho bạn có trút hai hoặc ba bình nước sôi vào một cái ao giá băng, chu vi 4 dặm, hôm sau băng ở đó cũng chỉ dâng lên. Nói cách khác, nước sôi có thể làm tan chảy băng, nhưng qua đêm nó cũng sẽ đông cứng lại. Cũng vậy, các việc thiện của con người bị tràn ngập bởi công năng bao trùm về cái ác phổ biến. Người ta có thể đặt câu hỏi, nếu làm điều thiện với những động cơ thuần khiết là chuyện dường như không thể được vậy, phải chăng là cứ sống mà không cảm xúc? Khả năng cảm thấy xót thương chẳng lẽ lại không có giá trị gì? Hay là chúng ta chẳng cần phải cố gắng tạo ra một sự xoay chuyển tốt đẹp? Nói ra những điều như thế này chẳng phải sẽ chỉ khuyến khích người ta càng ích kỷ hơn hay sao? Xin đừng hiểu lầm. Loại người đang được cứu xét ở đây, người cảm thấy xót thương đối với những ai đang trong hoàn cảnh không may mắn và hành động để giúp họ, chỉ để rồi bị thất vọng vì nhận thức là sự nhân từ của mình vốn đã bị ô nhiễm bởi thói kiêu mạn, là người theo định nghĩa có tấm lòng chân thành đặt vào việc thiện, bằng không người đó không thể nào tới được một nhận thức sâu xa như vậy. Càng trở nên tốt, chúng ta càng thấy rằng bóng tối vô minh trong chúng ta không biết đến đâu là cùng, và như vậy chúng ta càng được thôi thúc để sám hối và nỗ lực vượt thắng xu hướng tự nhiên về cái ác, ngay cả khi đó chúng ta cũng bị sững sờ vì thói tư lợi vẫn có thể tiếp tục ngụy trang là đạo đức, làm lây nhiễm cả những nỗ lực chân thành, bản tính dối trá lừa gạt mà Đại sư Thân Loan đau buồn than gian là con người thật của mình bộc lộ ra trước mắt Ngài sau khi tâm vô minh đã được xóa bỏ. Bởi vì bản thân tôi chẳng bao giờ có được chút xíu tâm bi, cũng chẳng có được mảy may lòng từ, tôi không thể giả bộ là mình luôn kiếm tìm hạnh phúc cho kẻ khác. Trích Thân Loan, Hymns of Lament and Reflection, tụng về than gian và phản tỉnh. Có nghĩa là tôi đã từng nghĩ rằng tôi có một chút xót thương cho con người, một chút mong muốn giúp đỡ kẻ khác, nhưng đó chỉ là ảo tưởng, tôi chẳng có mảy may lòng từ bi. Cảm giác đau đớn và buồn bã của lời than van này chỉ có thể của một người đã nhìn thấu vào bản tính chân thật của mình. Chương 18. Giáp mặt tự thân. Không ai nhìn tự thân như hoàn toàn xấu. Trong mọi con người, ở mọi thời điểm, những ý tưởng về tham lam và dục vọng làm ô nhiễm bất cứ ý tưởng thiện nào. Những xúc cảm nóng giận và thù hận liên tục thiêu đốt những người mong mỏi đi theo con đường của Phật. Thậm chí một người có hành động cấp thiết như thể quét lửa ra khỏi tâm, mọi việc người đó làm vẫn bị xem là cái thiện bị tẩm độc, nó không được xem là cái thiện chân chính. Đoạn trên đây có thể được quản diễn như sau. Chúng ta chỉ nghĩ tới lợi lạc của chính mình. Tâm của chúng ta bị dao động bởi ham muốn. Chúng ta kiếm tìm sự thỏa mãn. Chúng ta mong mỏi có được danh vọng. Chúng ta săn đuổi tiền bạc. Những ham muốn của chúng ta trải ra không có giới hạn. Chúng ta nghĩ mình thật là ngu ngốc. Nhưng nếu có bất cứ ai bảo chúng ta là ngu ngốc, lập tức chúng ta nổi giận. Chúng ta không hề thực sự xem mình là ngu ngốc. Chúng ta suy nghĩ và nói ra những gì có lợi cho mình. Chúng ta đánh giá cao về mình và tất cả những gì chúng ta muốn là được tán tụng. Trong cách này, cái thiện của con người bị ô nhiễm bởi dục vọng, sự nóng giận, sợ hãi, ghen tị. Bất cứ ai mà đầu tóc bị bén lửa cũng buông rơi hết mọi thứ để lập tức dập ngọn lửa, dù cho cố gắng làm điều thiện với cùng một ý hướng như thế, chúng ta vẫn không có công năng về điều thiện thuần khiết. Tất cả những gì chúng ta sản sinh đều là cái thiện giả ngụy. Thế nhưng, ngay cả một người luôn tâm niệm về sự độc ác của mình vẫn không nghĩ rằng mình hoàn toàn xấu. Đâu đó ở bên trong, người ấy vẫn tự thấy là đã suy tư về những hành động của mình và đã xấu hổ về chính bản thân. Nhà văn Nhật Itsuki Hiroki, sinh năm 1932, một người tự nhận là tín đồ của Thân Loan, phát biểu như sau về thân phận con người.
Con người có thực sự lớn lao như thế chăng, xuất sắc như thế chăng, xấu hổ về giống loài của mình, phải chăng là một lối suy nghĩ tiêu cực và nhục nhã? Tôi xin nói rằng không phải như vậy. Chẳng cần quan tâm đến phần còn lại của nhân loại, chỉ cần ngó vào chính mình, tôi cũng không thể nào nuốt trôi được sự thật rằng tôi là một kẻ xấu xa. Tôi chỉ nghĩ cách để bảo vệ bản thân và không có tình cảm thực sự nào đối với người khác. Không thể kiểm soát được những dục vọng của mình, tôi theo đuổi mọi cám dỗ vật chất. Tôi sống trong sự sợ hãi về nghèo khó, bệnh tật và cái chết. Những câu chuyện trên các tờ báo hàng ngày và trên đài truyền hình về những thiên tai ở đâu đó, những cuộc chiến tranh, những nạn đói và sự nghèo khổ chỉ gây cho tôi một cảm xúc thoáng qua. Ý chí của tôi bạc nhược và chẳng được bao lâu tôi lại thoái lui về những thói xấu của mình.
Itsuki dường như phô bày sự thành thật và việc đào sâu trong tâm hồn. Thật khó cho bất cứ ai để nghĩ rằng chúng ta không có khả năng xấu hổ và rằng những cố gắng tốt đẹp nhất của chúng ta chỉ là ngụy thiện, nhưng đó lại là sự thật.
Thiếu vắng cảm giác xấu hổ hoặc hối lỗi.
Bây giờ chúng ta hãy nghe Đại sư Thân Loan phát biểu.
Chẳng bao giờ hối lỗi, trong tâm tôi không có cảm giác xấu hổ. Tôi thiếu cảm quan về sự thật, nhưng bởi tôi đã tiếp nhận hồng danh A-di-đà, mười phương tràn đầy đạo đức.
Có thể quản diễn đoạn thơ trên như sau. Tôi nổi giận nếu có bất cứ ai chỉ trích tôi là ngập sâu trong dục vọng, mà tôi cũng chẳng nghĩ mình là một kẻ xấu xa chút nào, không hề có dấu vết về cảm quan sự thật trong tôi, nhưng đã tiếp nhận được từ Đức Phật A-di-đà, đạo đức kết tinh của toàn thể vũ trụ. Nam-mô A-di-đà Phật, tâm tôi tràn ngập chân lý và tôi hoan hỷ vô cùng. Những ân phúc mời gọi đã không âm vọng trong Ngài. Ngài cũng chẳng có cảm giác biết ơn hoặc hối lỗi. Một người đã trơ lì với cảm giác xấu hổ sẽ chẳng bao giờ có thể được đưa tới cảm giác ấy. Như vậy sẽ vô cảm với việc ăn năn hối lỗi và mù lòa với việc làm sai trái của chính mình. Khi nhận thức rằng mình là kẻ tội lỗi và bại hoại, vượt ngoài mọi hy vọng cứu độ, Thân Loan thốt lên với những dòng nước mắt. Tôi chẳng thể làm bất cứ điều thiện nào hết, và vậy là địa ngục sẽ là nơi trú ngụ đời đời kiếp kiếp của tôi. Đây là đáy vực của tuyệt vọng. Ý thức được mình chẳng bao giờ hối lỗi, trong tâm tôi không có cảm giác xấu hổ, là sự hiểu biết chỉ tới từ sự phát lộ về cái ác và bản tính không biết xấu hổ của mình, nhưng chính nó lại là trạng thái hối lỗi và xấu hổ lớn lao nhất có thể có được. Nó được gọi là sám hối vô song. Câu chuyện sau đây minh họa sự khác biệt đó. Trong đêm sâu, một cây nến thắp lên ở một cái chòi trên núi, tin chắc mình là thứ sáng nhất so với bất cứ thứ gì. Thế rồi, cây đèn dầu tới cùng những hoang tưởng như thế. Kế tiếp là đèn điện tới, kiêu căng và đầy tự mãn. Nhưng vì nó quá sáng, nên cây nến và cây đèn dầu chỉ đành biết cúi đầu. Thế rồi bình minh tới, mặt trời nhô lên ở phía đông, hoàn toàn bị che mờ. Cây nến, đèn dầu và đèn điện, tất cả đều hết khoe khoang khoác lác. Khi chụp hình bằng quang tuyến X, mọi người, dù đẹp hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, đều bị giảm trừ đến mức chẳng còn gì ngoài một bộ xương trơ trụi. Cũng như thế, khi vô minh trong tâm bị xóa đi, chúng ta thấy tự thân rõ ràng với cái ác vô hy vọng, chẳng bao giờ hối lỗi và trong thâm sâu chẳng hề biết xấu hổ. Đây là sự phát lộ về chân ngã của con người.
Chúng sinh hữu tình tràn ngập đam mê mù quáng, do họ thiếu cảm quan về chân lý hoặc sự thanh khiết, những ý tưởng của họ chỉ là bất thiện và xấu xa.
Trích Thân Loan, Songgo Shinzo Meimon, tụng về thánh danh và chân tượng. Nói cách khác, con người chúng ta do bản tính có sẵn, chỉ quen nạp mình cho điều xấu và không có cảm quan chân lý hay sự thanh khiết nào. Thực tại nền tảng là cái chẳng bao giờ có thể được phát lộ nếu chúng ta không lao mình xuống tận đáy vực thẳm.
Chương 19. Ý nghĩa thật sự của cái ác.
Một trong những lời phát biểu lừng danh nhất được gán cho Thân Loan là câu: nếu một người thiện đạt được cứu độ, thì một người ác sẽ càng đạt được hơn thế. Giáo thuyết này thường được tóm lược trong câu ác nhân chính cơ thuyết, Akumin Soki, nghĩa là người ác chính là cơ hội của ơn cứu độ. Vậy, người ác là thế nào? Nhiều người có thể hình dung một loại người phi nhân tính, không hề có sự ăn năn, nhưng đó có phải là tất cả những gì Thân Loan muốn nói bằng từ người ác? Chúng ta hãy xem một phát biểu khác của Ngài.
Phát lộ về chân ngã. Bây giờ tôi là một kẻ ngu ngốc thấm đẫm cái ác và bị mắc kẹt trong dòng luân hồi sinh tử, thường xuyên bị chìm đắm và lang thang trọn vô số kiếp, không hề có một cơ hội được giải thoát. Điều này được minh bạch phát lộ cho tôi.
Phát biểu này có nghĩa là tôi đã thấy được cái ngã hiện thời của tôi là kẻ xấu xa và bại hoại nhất trong những kẻ tội lỗi, chịu đau khổ qua thời gian vĩnh hằng, không thể nào có được ơn cứu độ. Bởi đoạn văn này là thiết yếu cho sự thấu hiểu tư tưởng của Thân Loan. Chúng ta hãy xem lại cẩn thận để nắm vững điểm then chốt. Ở đây, tôi, trong ngoặc kép, không quy chiếu về tự thân trong quá khứ hoặc tương lai. Đúng ra, Thân Loan tuyên xưng rằng khi thấy rõ bản tính của tự thân hiện tại thì quá khứ và tương lai cũng được soi sáng như vậy. Những từ trong ngoặc kép, bây giờ tôi là một kẻ ngu ngốc thấm đẫm cái ác và bị mắc kẹt trong dòng luân hồi sinh tử, nghĩa là tự thân hiện tại của Ngài đã được phát lộ là một con người như thế. Khoảnh khắc điều đó xảy ra, Ngài nhìn thấy đồng thời quá khứ, thường xuyên bị chìm đắm và luôn luôn lang thang trọn vô số kiếp này, và tương lai không hề có một cơ hội giải thoát, thường xuyên bị chìm đắm và lang thang trọn vô số kiếp, có nghĩa là Ngài đã bị đau khổ thường xuyên qua nhiều đời trong quá khứ, không có lúc khởi đầu và không hề có một cơ hội được giải thoát, có nghĩa là tuyệt đối không có triển vọng nào về cứu độ, rằng địa ngục là nơi cư trú thường hằng của Ngài. Độc giả có thể chất vấn làm sao có thể có kẻ nào biết được các thế giới của quá khứ và tương lai. Theo Thân Loan, bởi vì hiện tại bao trùm cả quá khứ vô thủy và tương lai vô chung, cho nên nhìn thấy hiện tại minh bạch là biết rõ toàn bộ quá khứ và tương lai. Hiện tại là chìa khóa để mở ra quá khứ và tương lai. Câu chuyện sau đây cho thấy tính tương liên giữa hiện tại và tương lai. Một học giả nổi tiếng tới một thị trấn để thuyết trình về những tác hại của việc uống rượu và sự khôn ngoan của việc tiết chế ham muốn. Trong thị trấn có một người rất mê uống rượu, bước vào sảnh đường, bực tức là có ai đó lại dám phê phán một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc sống. nhưng càng nghe giảng, ông càng học được nhiều hơn và ngược với ý chí của mình, ông thấy mình bị thuyết phục. Mềm lòng, ông quyết định cai rượu. Khi bài giảng đã xong, ông bước lên để gặp vị học giả và kể cho người này toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng, yêu cầu học giả viết cho vài lời để kỷ niệm thời điểm quyết tâm bỏ rượu của mình. Tôi viết gì bây giờ? Câu này có được không ạ? À? Không uống cho đến ngày tôi chết. Ồ, câu đó nghe nghiêm khắc quá. Sao không chỉ cho ngày hôm nay thôi? Không thể tin vào tai mình, ông ngã về phía trước để đoan chắc là đã nghe đúng. Chỉ ngày hôm nay ư? Như thế có đủ không? Chắc chắn, chỉ cần bỏ rượu ngày hôm nay, thế là được. Người nghiện rượu mang tờ giấy về nhà với câu không uống chỉ ngày hôm nay và dán lên tường, rồi ông chờ đợi một cách hăm hở ngày hôm sau. Khi đêm xuống, ông đem ra một hũ rượu lớn và chờ đợi. Khi đồng hồ treo tường điểm 12 tiếng, ông ôm bình rượu lên, sẵn sàng tu một hớp lớn, nhưng rồi liếc lên tường, một làn sóng thất vọng tràn ngập trong ông. Ông la lên, ồ không được rồi, không uống chỉ trong ngày hôm nay, tất cả lại tái diễn. Thật vậy, chỉ ngày hôm nay cũng giống hệt như cho đến ngày tôi chết. Sự thật đó hiển lộ với ông và ông không bao giờ uống một ngụm rượu nào nữa. Khi năm nay qua, nó lại là năm nay nữa. Khi hôm nay kết thúc, nó lại là hôm nay nữa. Thời gian trải dài từ quá khứ vào tương lai chẳng bao giờ kết thúc, một sự tiếp diễn vô tận của những khoảnh khắc hiện tại, bây giờ, bây giờ, bây giờ. Bởi vì khoảnh khắc hiện tại bao trùm quá khứ thường hằng và tương lai thường hằng. Các triết gia qua bao nhiêu đời đã nói về nó như hiện tại thường hằng.
Cái chết tới trong khoảnh khắc.
Chúng ta đã thấy rằng tâm vô minh có nghĩa là cái tâm không biết về kiếp sau. Người ta thường nghĩ về thế giới sau cái chết như là những gì sẽ phải giáp mặt sau vài chục năm nữa. Nhưng điều đó có đúng chăng? Nếu chúng ta chết đêm nay, nó sẽ bắt đầu đêm nay, hoặc thậm chí nó có thể bắt đầu sớm hơn, một giờ kể từ lúc này, hoặc chỉ một phút. Mỗi ngày trên khắp thế giới có bao nhiêu người thiệt mạng trong những tai nạn xe cộ và những biến cố không dự liệu khác. Chúng ta không thể xác định là mình sẽ bị đẩy vào kiếp sau ở thời điểm nào. Đức Phật dạy rằng hơi thở ra không chờ hơi hít vào, và đó là lúc đời sống kết thúc. Cái chết có thể chỉ cách chúng ta một hơi thở đơn độc. Không nắm bắt được hơi thở kế tiếp và thế là lập tức kiếp sau của bạn bắt đầu. Mỗi hơi thở bạn thở ra và hít vào đều chen vai thích cánh với cái chết. Vào ngày 31 tháng 12, một giây sau 23 giờ 59 phút 59 giây là 0 giờ 0 phút 0 giây. Ngay cái khoảnh khắc đó, ngày 31 chuyển thành ngày mùng 1. Tháng 12 nhường chỗ cho tháng giêng và một năm nhường chỗ cho năm kế tiếp. Cũng như vậy, đời này chuyển hóa thành đời sau trong một khoảnh khắc. Đó là lý do tại sao đời sau được hàm chứa trong cái bây giờ giữa hơi thở vào này và hơi thở ra này. Vì thế, tâm vô minh liên quan đến đời sống sau cái chết không nên được coi như sự không biết về một biến cố xa xôi. Đúng ra, nó là cái tâm vô minh liên quan đến bây giờ, ngay chính khoảnh khắc này. Vô minh liên quan tới tự thân hiện tại. Tâm vô minh chính là cái che giấu tự thân hiện tại của chúng ta khỏi chúng ta. Khi vô minh được xóa đi và chúng ta thấy tự thân như chúng ta thực sự là, quá khứ và tương lai hiện ra sắc nét, những lời của Thân Loan về sự phát lộ chân ngã ở đầu chương tuyên xưng sự kiện này. Sự phát lộ không phải là một phỏng đoán hoặc tưởng tượng, nó là một trải nghiệm trực tiếp.
Không có thiện nhân nào cả.
không có đoạn nào trong tác phẩm Giáo Hành Tín Chứng hoặc trong bất cứ tác phẩm nào khác mà Đại sư Thân Loan lại phân chia con người thành người thiện và người ác. Trong quan điểm của Ngài, mọi người đều giống nhau vì cùng là những kẻ ngu ngốc thấm đẫm cái ác và bị mắc kẹt trong dòng luân hồi sinh tử, thường xuyên bị chìm đắm và lang thang trọn vô số kiếp, không hề có một cơ hội được giải thoát. Nhận định đó về thân phận con người là kiên định. Có thể cho rằng phạm trù những kẻ ác phải quy chiếu về những kẻ tán tận lương tâm hoặc đại loại như thế, nhưng định nghĩa về cái ác của Thân Loan khái quát hơn nhiều. Không có định nghĩa nào quá giản lược, có thể khả dĩ. Đối với Thân Loan, người đã được phát lộ rằng bản tính của mọi chúng sinh đều là ác. Ác nhân đơn giản chỉ là một cách khác để nói về con người. Sự thấu hiểu này không dính dáng gì tới những giải thích truyền thống về cái ác căn cứ trên lương tri, luật pháp hoặc luân lý. Vậy, thiện nhân có nghĩa gì đối với Thân Loan? Lẽ dĩ nhiên, những từ này với Ngài có một ý nghĩa khác với quan niệm phổ biến về những gì được cho là một thiện nhân. Ngài cũng không quy chiếu về những hữu thể siêu nhân cư trú ở một bình diện sinh tồn cao siêu nào đó. Đúng ra, một thiện nhân trong cảm thức của Thân Loan là một người tự thấy hân hoan về tính thiện của mình, lạc lối trong tâm vô minh không gián đoạn, mù lòa với bản tính của chính mình, khiến người đó không thể làm được bất cứ điều gì ngoài điều ác. Một người như thế sẽ lạc trong ảo tưởng rằng mình là người tốt. Phạm trù này bao gồm những người tưởng tượng rằng họ có thể làm điều thiện bất cứ khi nào họ muốn làm, những người nhìn thiện và ác trong các hạng từ tương đối, ít nhất tôi không xấu như kẻ đó, những người tin rằng họ có thể cảm thấy phần nào hối lỗi hoặc có cảm giác xấu hổ trong thâm tâm. Đây là những người mà Thân Loan gọi một cách châm biếm là thiện. Ngài không có chút hồ nghi nào về ý nghĩa của nhận thức đó khi viết:
Biển của tất cả chúng sinh hữu tình, kể từ thời gian không ký ức cho tới chính ngày này, giờ này, bị ô nhiễm bởi cái ác và không có sự thanh khiết. Nó là giả dối và lừa gạt, thiếu cảm quan về chân lý.
Có nghĩa là tâm con người từ những thời đại quá khứ cho tới nay bị nhiễm tính ác và không có sự thanh khiết. Nó chẳng chứa gì ngoài sự giả dối và lừa gạt và không có cảm quan về chân lý. Dĩ nhiên, bất cứ ai đã từng sống hoặc sẽ sống đều được bao gồm trong biển chúng sinh hữu tình. Làm sao Thân Loan có thể nói với sự đoan chắc như thế về toàn thể loài người? Bởi vì trong cái nghĩa thâm sâu nhất, một người là mọi người, cá thể là toàn thể, một là tất cả. Chân lý được phát lộ cho một cá nhân là chân lý của tất cả, và thực tại rốt ráo được trải nghiệm bởi một người là thực tại rốt ráo mà tất cả sẽ trải nghiệm. Thân Loan nhận biết chân lý cá nhân của Ngài là chân lý của toàn nhân loại, và Ngài tuyên xưng chân lý của tất cả trong ánh sáng sự trải nghiệm của chính Ngài.